Chương 280, khẳng định cho ngươi phát tài cơ hội. Chương 280, khẳng định cho ngươi phát tài cơ hội. Bản đầu tự nhiên không dám không đáp ứng, vội vàng hỏi thăm Trần Hạo số điện thoại di động, hắn cho đánh tới, lưu lại lẫn nhau phương thức liên lạc. Đồng thời lời thề son sắt biểu thị, chỉ cần có dùng đến lấy hắn địa phương cứ việc ngôn ngữ, thượng đao sơn hạ biển lửa không chối từ, tuyệt đối không có nửa chữ không. Trần Hạo lạnh nhạt nói ra, vậy liền xem ngươi biểu hiện, chờ lao tử đang có sự tình tìm ngươi thời điểm, ngươi nha dám can đảm giả chết không xuất hiện, kết quả sẽ chỉ có một cái, chính là để cho ngươi vĩnh viễn biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Thanh âm mặc dù không lớn, lại như sấm bên tai, nổ bàn đầu đầu ông ông, không khỏi càng sợ sệt. Tên này mặt không còn chút máu run giọng nói, xin ngài yên tâm, trải qua lần này giáo huấn, cho ta mượn mấy cái lá gan cũng không dám. Mắt thấy Hắc lão đại bị hắn dọa đến gần chết, Trần Hạo càng là khẩu xuất của luôn, hiện lộ mưu đồ đã lâu hùng tâm trang trí. Ngươi muốn làm thật tốt lời nói, lão tử cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chờ xem đi, sau này tỉnh thành thế giới dưới đất sẽ thêm một vị bá chủ, chính là lão tử ta, khẳng định cho ngươi cơ hội phát tài. Ban đầu không khỏi khẽ giật mình, vừa rồi ý thức được, đừng nhìn trước mặt gia hỏa tuổi không lớn lắm, lại năng lực phi phàm, có lôi đỉnh thủ đoạn, mà lại dạ tâm bừng bừng, lại có tại tỉnh thành gây sóng gió suy nghĩ, đơn giản cũng không biên giới. Dù sao mặc kệ đối phương tương lai kết quả như thế nào, thời khắc này bản đầu xem như triệt để bại, chỉ có liên thanh xưng là, như là chó giống như nghe lời. Trần Hạo ngẫu nhiên đứng dậy đi vào ý tổ gì cả bên người, không phải tiếp nhận tiểu nhi tử mang theo túi tiền, hiển thị rõ phong độ thân sĩ, dẫn mỹ nữ nên ngang rời đi. Nhìn thấy lao đại vết thương còn tại đổ máu, một cái mã tử liền đội vàng tiến lên vì đó đơn giản băng bó. Cũng may bản đầu da dày thịt béo, trải qua rất nhiều huyết chiến, hoàn toàn có thể chịu đựng, căn bản không thành vấn đề. Mấu chốt tại đông đảo thủ hạ trước mặt bị đánh không có hình người, để hắn cảm thấy rất thật mất mặt, tự nhiên đối với kẻ đầu đều ghi hận trong lòng. Kinh lịch kiếp nạn bản đầu sắc mặt trở nên phi thường khó coi, trong mắt hiện lên hung quang, rơi vào đồng dạng xui xẻo hóc thành húc trên thân, tiến tới chửi ầm lên. Mã cầu tạp thoái, ngươi đem lão tử cho hại thảm, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hóc thành húc cũng là có thương tích trong người, đau diện mục và mẹo, cũng biết cho anh em kết nghĩa chịu nhận lỗi, vẻ mặt đưa làm nói, ta cũng không biết giá hỏa này hung hãn như vậy, còn muốn lấy để cho ngươi kiếm lời chút khối tiền, chưa từng nghĩ biến thành bộ dạng này, là ta không đối, cho ngươi chịu tội. Đánh rắm, ngươi nghĩ thật đẹp, coi là nhận lầm liền không sao. Lão tử tổn thất mấy triệu, ngươi nhất định phải gánh chịu một nửa, trong vòng 3 ngày cho ta 3 triệu, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ban đầu hung tợn uy hiếp nói, những cái kia Hoa Liên sẽ trở thành viên cũng đối Hoắc Thành Húc hận thấu xương, không hẹn mà cùng tụ tập tới, ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nghiêm nhiên ra tay đánh nhau tư thế. Vốn là xương sườn bẻ gãy Hoắc Thành Húc càng khủng hoảng, không khỏi lạnh mình trái tim băng giá, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Ta anh em chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối đừng tổn thương hòa khí, ta dựa theo ngươi nói xử lý không được sao? Ban đầu sắc mặt mới vừa có chỗ hòa hoãn, thư lệnh nói, vậy thì nhanh lên chủ tiền đi thôi, nhớ kỹ lời nói của ta, đến lúc đó ngươi không đem tiền nợ lấy tới, liền đợi đến phơi thây đầu đường đi. Không may cực độ Hoắc Thành Húc trái lương tâm trịnh trọng hứa hẹn, giống như chó nhà có tang giống như rời đi Hoa Liên sẽ căn cứ, nội tâm không gì sánh được khổ cực. Bây giờ không những thiếu bản đầu 3 triệu khoản tiền lớn, Tô lão bên kia còn đuổi theo hắn muốn 1 triệu, không khác gậy ông đập lưng ông, đi nơi nào làm tiền đâu. Nếu là có khả năng, Hoắc Thành Húc hận không thể đem Trần Hạo chém thành muôn mảnh, nếu không phải tên kia xuất hiện phá hư kế hoạch, hắn đã liên thủ Tô lão lừa gạt nhạc phụ mấy trăm vạn tiền tài, có thể tiêu giao khoái hoạt một hồi. Một bên khác, Trần Hạo trở lại trong khách sạn, cùng Ngô lão ước định cẩn thận thời gian, tại buổi chiều tiến đến bái phòng, đưa lên trước đó chỗ đáp ứng 3 viên trường xuân đan. Lão nhân gia như nhặt được chí bảo, phục dụng một viên đan dược đằng sau, càng phát giác toàn thân nhẹ nhõm. Tinh khí thần có rất trên diện rộng độ tăng lên, càng là lòng tràn đầy vui vẻ, lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui. Trần Hạo còn đem có thể kéo dài tuổi thọ dù hạ công thường thành công truyền thụ cho Ngô lão, càng là kéo gần lại quan hệ lẫn nhau, trở thành mạc nịch chi giao. Lúc đêm khuya, Trần Hạo cáo từ rời đi, cùng trong khách sạn Lam Thải Chân cùng Ilya đằng tỷ buổi tụ họp, đem từ khảm đao sẽ làm tới 5 triệu cũng để vào trong xe. Dương phía sau thả ở 4 cái túi tiền, tổng cộng có hơn 10 triệu tiền giấy, có thể nói có đại thu hoạch. So sánh với Hạ Ấu Điệp cùng hắn chia tay tính không được cái gì, làm đại bút tiền tài, đủ để đền bù trên tình cảm tiếc nuối. Trần Hạo lái mẹ xe đét ben đại dê xe sang trọng, chở mỹ nữ con lai Lam Thải Chân chạy ở phía trước, phía sau đi theo Ilya đằng tỷ bội mở Jimny, hăng hái trở lại gian thành. Tiếp xuống mấy ngày, Trần Hạo vì mua trung ý viện sự tình bận rộn. Chính vào trung thu ngày hội, hắn trước sau cho phụ trách việc này Viên Cường cùng Thôi Tĩnh bọn người đưa đi quà tặng, mỗi người một hộp bánh trung thu. Nhìn như lễ nhẹ tình ý nặng, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Trong đó có một khối bánh trung thu chịu nặng lóe ra quang trạch, nặng đến 250 khắc, tự nhiên có giá trị không nhỏ. Cũng tiện thể lấy là mấy vị trong vùng đại nhân vật bài ưu giải nạn, chữa trị các loại tật bệnh, lộ ra phi thường có thành ý, có câu nói rất hay, ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn. Nếu thu lấy chỗ tốt, mà lại hiểu được Trần Hạo là hạng người gì, Viên Cường bọn người khẳng định đặc biệt ra sức, để tránh khiến cho bất mãn. Dương quan khu trung ý viện dù sao nhiều năm hao tổn, muốn lợi nhuận là thật khó khăn, thậm chí không người hỏi thăm. Chỉ có tại phương diện giá tiền trên phạm vi lớn ưu đãi, tiến tới vừa giảm lại hàng. Cuối cùng trải qua nghiên cứu quyết định, đã định là 88 triệu giá cả, chỉnh thể đóng gói bán ra cho Hạo Thiên Kinh Mậu công ty. Ký kết hợp đồng cùng ngày, Trần Hạo duy nhất một lần thanh toán tiền khoản tiền, trở thành trung ý viện thực tế người sở hữu. Tin tức bị Dương Xuân Phương lão công Tôn Thành Văn biết được, cũng là từ đáy lòng cao hứng, phí hết tâm tư chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon giúp cho chúc mừng, để lão bà mời Trần Hạo tới trong nhà ăn cơm. Cử động lần này chính giữa Dương Xuân Phương ý muốn, dù sao thời gian thật dài không có cùng tình nhân ở cùng một chỗ, vừa vận nhân cơ hội này ôn lại uyên động, lần nữa trải nghiệm cực hạn khoái hoạt. Cũng nghĩ lần nữa đề cập cùng lão công ly hôn sự tình, vô luận như thế nào không có khả năng lại mang xuống, nếu không sẽ để Trần Hạo sinh ra gánh nặng trong lòng, chỉ có thể trộm đạo cùng nàng hẹn hò. Hôn nhân đã chỉ còn trên danh nghĩa, nàng cùng Tôn Thành Văn giống như quen thuộc người xa lạ, sinh hoạt tại cùng một dưới mái hiên. Nhất định phải nhanh kết thúc cuộc sống như vậy, mới có thể triệt để thả bản thân. Mà tại Trần Hạo trong lòng, Xuân Phương tỷ không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu nữ nhân, một mực đối với hắn không rời không bỏ. Chính là lúc trước nghĩa bất dung từ thu lưu, mới khiến cho hắn ở trong thành có chỗ đặt chân. Thậm chí về sau nhất phi trùng thiên, rốt cục trở thành người trên người. Xuân Phương tỷ mỹ lệ cùng thiện lương, cùng ôn nhu ôm ấp, để Trần Hạo thật sâu vì đó mê muội, mặc dù có rất nhiều vưu vật làm bạn ở bên người, cũng là không người có thể thay thế. Chương 281, dù sao cũng hơi tự ti chương 281, dù sao cũng hơi tự ti buổi tối 7 giờ, Trần Hạo đúng hẹn mà tới, đeo túi sách đi vào Xuân Phương tỷ trong nhà. Trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, lại còn có một bình cẩm tinh mao đài, bởi vậy có thể thấy được, Tôn Thành Văn có thể nói không tiếc bốn liếng chiêu đãi quý khách. Đối với đã vinh thăng thầy chủ nhiệm Tôn Thành Văn tới nói, Trần Hạo chẳng những là Dương Xuân Phương mập mờ đối tượng, vẫn là hắn trên sự nghiệp quý nhân. Càng là uy trấn bá chủ một phương, dưới tay có rất nhiều dân liều mạng, đủ để cho người vì đó kiêng kỵ. Hắn như là gặp được người lãnh đạo trực tiếp giống như thái độ khiêm tốn, mặt mũi tràn đầy định nọt chào hỏi Trần Hạo ngồi xuống. "Trần tổng, ngươi người thật bận rộn này có thể bỏ ra chút thời gian tới, thật sự là nể tình." Xuân Phương đặc biệt vui vẻ, đã sớm nóng nhìn ngài đến đâu. Dương Xuân Phương bị lão công nói toạc ra tâm sự, trắng non trên mặt hiện lên sắc mặt ửng đỏ, tận ý đưa tình nhìn về phía Trần Hạo, thật sự là trong lòng ưa thích. Trần Hạo thì là hướng về phía Tôn Thành Văn cười nói, từ khi ngươi vinh thăng chủ nhiệm đằng sau, nói chuyện trình độ càng ngày càng cao, đúng là cái làm quan liệu. Vượt quá Tôn Thành Văn ngoài ý liệu, từ trước đến nay nhìn hắn khó chịu ôn thần giống như ra hỏa, vậy mà cấp ra đánh giá rất cao, đơn giản thụ sủng nhược kinh. Còn không phải nắm ngài phúc, ta mới có thể leo đi lên, về sau còn xin Trần tổng tiếp tục chiếu cố, để cho ta nâng cao một bước. Dương Xuân Phương có chút bất mãn lườm hắn một cái, hừ lạnh nói, lòng tham không đáy, trước ngươi không phải nói lên làm chủ nhiệm liền thắp nhang cầu nguyện, bây giờ lại nhớ phó hiệu trưởng vị trí, tuyệt không thỏa mãn. Bây giờ lão bà dựa vào Trần Hạo cái này đại lão bản, thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Chẳng những thăng nhiệm công ty tài vụ tổng giám, mà lại xuất nhập mẹ xe Mercedes-Benz xe sang trọng thay đi bộ, mặc đều là bản tên, hiển lộ rõ ràng khí chất cao quý. Cùng lúc trước tại tiệm bốn tóc là khách hàng phục vụ so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Dẫn đến Tôn Thành Văn dĩ vãng thân phận không có bất kỳ cái gì ưu thế, coi như làm tới chủ nhiệm, cũng cảm thấy không xứng với lão bà, dù sao cũng hơi tự ti. Chỉ có cười theo nói người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Vừa vận trường học của chúng ta phó hiệu trưởng điều đi, giống cái vị trí đi ra, ta đương nhiên muốn tiến bộ. Trần Hạo lạnh nhạt nói ra, cái này không khó lắm xử lý, chỉ cần tìm đúng cửa miếu đưa đúng rồi đầu heo, hết thảy khốn nhiêu đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tôn Thành Văn hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, ta đang có ý này, bây giờ Chu Hữu Đức bị điều đến khoa ký cục, bộ giáo dục người đứng đầu đổi thành thường cục trưởng, chỉ có nhiều hơn hoạt động mới có thể có đến đề bạn. Tên này lời trong lời ngoài ý tứ, muốn cho Trần Hạo ra một khoản tiền để hắn đi quan hệ, tranh thủ lên làm phó hiệu trưởng. Trần Hạo đương nhiên có thể nghe ra ý ở ngoài lời, thuận miệng hỏi, cần bao nhiêu? Tôn Thành Văn vội vàng đáp lại, đại khái 3-40 cái vé đút hẳn là không sai biệt lắm, như Trần tổng dễ dàng, có thể hay không tạm thời cho ta mượn. Lao công không biết sâu cạn hành vi, triệt để chọc giận Dương Xuân Phương, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, tức giận mở miệng chất vấn. Ngươi có bị bệnh không, quản Trần Hạo mượn tiền gì, làm gì không phải khi phó hiệu trưởng, quan nhi nghiện lớn như vậy đâu. Tôn Thành Văn mặt lộ xấu hổ thân sắc, ta không phải suy nghĩ, ngươi bây giờ quá ưu tú, ta lại không thăng còn nói, căn bản không xứng với ngươi. Mắt thấy Xuân Phương tỷ còn muốn tiếp tục báo nổi tư thế, Trần Hạo vội vàng giúp cho ngăn lại. Lập tức quay người đem để đặt trên ghế ba lô lấy tới, mở ra khóa kéo, hiện lộ bên trong thành sấp tiền mặt. Nơi này có 500.000, ta có thể tặng cho ngươi, về sau cũng không cần trả. Nhưng là, có một cái điều kiện ngươi nhất định phải đáp ứng, mới có thể đem tiền khoản nhận lấy. Tận mắt chứng kiến đến như vậy khoản tiền lớn, Tôn Thành Văn kích động không thôi, vội vàng nói, ngài mời nói, vô luận bất kỳ điều kiện gì, ta đều sẽ hoàn toàn đồng ý. Trần Hạo lại từ trong bọc xuất ra hai tấm thư thỏa thuận ly hôn, để đặt tại Tôn Thành Văn trước mặt, không thể nghi ngờ nói, vậy liền ký tên ly hôn đi, Xuân Phương tỷ tịnh thân gia hộ, tất cả tài sản một phần không cần, từ nay về sau các ngươi lại không bất kỳ quan hệ gì, không có can thiệp lẫn nhau. Mắt thấy tình nhân suy tính như vậy chủ đáo, Dương Xuân Phương không khỏi mừng rỡ, trong mắt hiện lên tỏa ra ánh sáng lung linh, bị nhãn như tơ liếc tới, vui vẻ nói quá tốt rồi, ta cũng là ý tứ này, đang nghĩ ngợi đợi chút nữa nói ra đâu. Hai người bọn hắn ngược lại là tâm tình vui vẻ, khó chịu nhất thuộc về Tôn Thành Văn. Dù là tự thân nguyên nhân không có khả năng đi vợ chồng chi thực, cũng là không nguyện ý buông tay. Bây giờ trên sự nghiệp có chỗ phát triển, đã lên làm chủ nhiệm, càng cần hơn xinh đẹp nàng dâu trang trí bề ngoài, trở thành trong mắt ngoại nhân nhân sinh bên thắng. Hắn vẻ mặt cầu xin còn muốn sử xuất kéo dài kế sách, giả trang ra một bộ dáng đáng thương. Đừng như vậy được không? Hay là chờ một chút đi, ta chính sự đang trong thời kỳ tăng lên, qua cái 3-5 năm ổn định, chúng ta ly hôn cũng không muộn. Các ngươi cũng không cần đến có cái gì lo lắng, tùy tiện kiểu gì đều được lại gặp đến Dương Xuân Phương quả quyết cự tuyệt, nghiêm mặt nói, không được, ngươi quan nhi nghiện lớn như vậy, không có thỏa mãn thời điểm. Lên làm phó hiệu trưởng còn muốn thăng hiệu trưởng, lúc nào mới là cái cỡ, ta nhất định phải ly hôn, không có khả năng lại trì hoãn. Thời khắc mấu chốt nhất, hay là Trần Hạo nói chuyện dễ dùng, cao mày giúp cho cảnh cáo. Dựa theo trước đó ước định, ngươi làm tới chủ nhiệm liền phải ly hôn, hiện tại ta lại cho ngươi 500.000, đủ ngươi vận hành trở thành phó hiệu trưởng, đừng có lại lòng tham không đáy, nếu không ngươi sẽ cả người cả của đều không còn. Khiến cho Tôn Thành Văn không dám phản bác, chỉ có bất đắc dĩ đồng ý, ngoan ngoãn đang ly hôn hiệp nghị thư thượng thăm chữ, nội tâm rất là thất lạc, lại tràn đầy hận ý nhìn xem trong tay kiếm không dễ thư thỏa thuận ly hôn, kích động không thôi Dương Xuân Phương nghĩ đến đã từng gặp bị quất, không khỏi lã chã rơi lệ. Trần Hạo liền vội vàng xoay người nhẹ vỗ về nữ nhân yêu mến mái tóc, thay đổi ngày thường bá khí tác phong, rất là ôn nhu giúp cho an ủi. Lẫn nhau trai tài gái sắc, nhìn xem đặc biệt xứng, giống như chân chính vợ chồng. Cũng có vẻ nguyên lão công Tôn Thành Văn như là hoàng đế bên người thái giám, cũng giống là bị cướp thức ăn chó lang thang, trong mắt hiện lên nồng đậm hận ý đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách lão tử bất nghĩa. Tên này cầm lấy trên bàn cầm tinh mao đài, mở ra đóng gói về sau, đi vào tủ rượu bên kia, lấy ra vừa mua ba cái phân đồ uống rượu, nâng cốc đều đổ vào bên trong. Bên trong một cái phân đồ uống rượu thì là tăng thêm liệu, là Kiều Hân Nhi cho Tôn Thành Văn thuốc bột. Hiện ra vô sắc vô vị bột phấn trạng, gặp nước tức tan, nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Lúc đầu Tôn Thành Văn còn có chút do dự, không cách nào quyết định cho Trần Hạo dùng thuốc. Nhưng mà đối phương thực sự khinh người quá đáng, không phải muốn hắn cùng lão bà ly hôn, há có thể từ bỏ ý đồ. Căn cứ con thỏ gấp còn cắn người ý nghĩ, Tôn Thành Văn cuối cùng dựa theo tiểu yêu tinh phân phó, đem thuốc bột trộn lẫn vào trong rượu. Chuẩn bị để Hắc Bang thành viên hung hăng trừng trị tiểu tử túi, nhất định phải để Trần Hạo nhớ lâu một chút mới được. Sau đó đè nén nội tâm cần trương, bưng phân đồ uống rượu đi về tới, đặt ở mỗi người trước mặt, cố tình thương cảm nói xuất phương, ngươi cũng đừng khóc, mấy năm này ngươi đi theo ta chịu không ít ủy khuất, bây giờ rốt cục thoát ly khổ hải, sắp lao tới cuộc sống hạnh phúc, Trần tổng nhất định có thể để cho ngươi hài lòng, ta mời các ngươi một chén. Chương 282, xảy ra bất chắc tình huống. Chương 282, xảy ra bất chắc tình huống. Bây giờ Tôn Thành Văn đang lý hôn hiệp nghị thượng thăm chữ, lẫn nhau sắp kết thúc hôn nhân quan hệ, đã không còn bất luận liên quan gì. Dương Xuân Phương đối với lao công phiền chán có chỗ giảm bớt, bưng chén rượu lên nói ra, cảm ơn ngươi đồng ý ly hôn, cũng chúc tương lai ngươi tiền đồ như gấm, quan nhi càng khi càng lớn. Đã thấy Trần Hạo trong mắt hiện lên ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng nói, chờ một chút, rượu này giống như có điểm gì là lạ. Chuyện gì xảy ra, không đúng chỗ nào? Dương Xuân Phương không khỏi trong lòng nghi hoặc, vội vàng nâng cốc chén buông xuống, hơi có chút không hiểu hỏi thăm. Vốn là thần kinh căng cứng Tôn Thành Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút con, cuốn quýt bồi khuôn mặt tươi cười, cố tình trấn định đáp lại. Đây chính là chính tông Mao Đài rượu, tại cửa hàng độc quyền tốn giá cao mua, tuyệt đối không phải rượu giả, ngươi cứ yên tâm uống đi. Nhưng mà Trần Hạo ánh mắt càng sắc bén, giống như chim ưng nhìn chằm chằm trước mặt rượu, diện mục sâm nghiêm nói có đúng không, vậy ngươi đem ta chén rượu này uống, lao tử liền tin tưởng ngươi, nếu không đem ngươi đầu lưỡi cắt mất ném trong bồn cầu cuốn đi. Tôn Thành Văn không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng run giọng giải thích. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta biết ngươi tiểu lượng lớn, cho nên cho ngươi đổ rượu nhiều chút, cũng không có kém bao nhiêu. Không chờ hắn nói hết lời, liền bị Trần Hạo nghiêm nghị đánh gãy, giống như hung thần ác sát giống như nói đi ngươi mã, còn dám cùng lao tử quay tới quay lui, đừng cho là ta không biết, ngươi tại trong rượu động tay chân, muốn chết sao? Mắt thấy sự tình bại lộ, Tôn Thành Văn dọa đến hồn bất phụ thể, phốc thông quỳ trên mặt đất. Sợ bị đối phương tại chỗ sát hại, chỉ có mặt không còn chút máu cầu xin buông tha. Ngươi nghe ta nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể mặc cho người ta xui khiến, bất đắc dĩ làm như thế, cầu ngươi tuyệt đối đừng giết ta, tha ta một cái mạng chó đi. Gặp nó thật ý đồ mưu hại Trần Hạo, Dương Xuân Phương khuôn mặt tức giận trắng bệnh, đột nhiên đạp lao công một cước, oán hận không thôi chửi mắng. Xuất sinh chết tiệt, ngươi cũng không nghĩ một chút làm sao lên làm chủ nhiệm, vậy mà lấy oán trả ơn, nên để cho ngươi vào ngục giam, tốt nhất cả một đời chia ra đến. Tôn Thành Văn bị đá đến nghe răng niết miệng, chịu đựng đau đớn nói, ta biết sai, thế nhưng là không có cách nào, thật sự là bị nhân uy hiếp vì bắt được phía sau màn thủ phạm. Trần Hạo đè nén lửa giận trong lòng, hung tợn nói, vậy ngươi nói cho ta rõ, đến tột cùng ai muốn hại ta? Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Thành Văn không dám có chút giấu giếm, giống như triệt để giống như bàn giao như thế nào bị Tiểu Hân Nhi lấy sắc đẹp cầu dẫn, chân chính tiện nghi không có chiếm được, lại bị uy hiếp trải qua. Nghe nói lời nói, Trần Hạo trong đầu hiện ra tiểu yêu tinh xinh đẹp dáng người, không khỏi cho mày, mặt đen lên mắng câu, tiểu tiện nhân này, còn dám cùng lão tử làm khó dễ, không có nàng quả ngon để ăn. Sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tôn Thành Văn, minh xác biểu thị oan có đầu nợ có chủ, kẻ cầm đầu là Kiều Hân Nhi. Đối với Tôn Thành Văn phạm sai lầm, mình có thể không cho truy cứu, nhưng là đối phương nhất định phải toàn lực phối hợp, đến cái dẫn xà xuất động, thậm chí đem hung thủ sau màn một mẹ hốt gọn. Như vậy khoan hậu điều kiện đối với Tôn Thành Văn tới nói, không khác nhặt được một cái mạng, không khỏi mừng rỡ, vội vàng biểu thị tuyệt đối nghe theo an bài. Đồng thời tại Trần Hạo thụ ý bên dưới, bấm Kiều Hân Nhi lưu lại số điện thoại, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi kết nối. Cũng may nàng này kịp thời nhận điện thoại, nhưng lại chưa lên tiếng, hiển nhiên lòng cảnh giác rất mạnh, có thể xương xảo trá đa dạng. Tôn Thành Văn thì là mở miệng hỏi, là Kiều nữ sĩ sao? Ta là Tôn Thành Văn, ngài để cho ta làm sự tình đã thành. Lời vừa nói ra, Kiều Hân Nhi rõ ràng có chút kích động, lại ôm lấy thái độ hoài nghi, âm trầm nói thật sao? Vậy ngươi chụp tấm hình phát tới cho ta nhìn một cái, như dám can đảm gạt ta, cô nãi nãi sẽ đích thân đem ngươi tiến, băm cho chó ăn. Khiến cho Tôn Thành Văn theo bản năng khẽ run rẩy, trong lòng âm thầm tiêu khổ, đều là không dễ chọc kẻ tàn nhẫn, làm sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta phiền phức. Chỉ có gửi hy vọng ở Trần Hạo đại phát thần uy, triệt để hủy diệt một đám lưu manh, để hắn miễn bị thế lực các tổn thương. Đến tình trạng như thế, cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa, không chút do dự thống khoái đáp ứng. Cũng may Trần Hạo đã dự liệu được điểm này, ra vẻ té xỉu nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, nghiêm nhiên bất tỉnh nhân sự dáng vẻ. Chén rượu rơi xuống ở bên cạnh, chi tiết phương diện xử lý tương đương đúng chỗ. Gia hỏa này chẳng những tâm ngoan thủ lạn, càng là giàu hoạt như cáo, tuyệt đối không dễ trọng. Tôn Thành Văn nội tâm e ngại đồng thời, cũng là khâm phục không thôi, tranh thủ thời gian đập tấm hình cho Kiều Hân Nhi gửi tới, để bỏ đi tiểu yêu tinh lòng nghi ngờ. Quả nhiên, không có phát hiện sơ hở, Kiều Hân Nhi mừng rỡ, lần nữa cùng Tôn Thành Văn trò chuyện, cần phải phấn khởi phát ra chỉ thị. Dặn dò Tôn Thành Văn không nên khinh cử vọng động, nàng lập tức dẫn người chạy tới, sẽ mau chóng đem hôn mê bất tỉnh Trần Hạo mang đi, thậm chí báo thủ rửa hận. Tôn Thành Văn đội vàng đáp ứng, đợi đến Kiều Hân Nhi cúp điện thoại đằng sau, hắn đặt mông ngồi trên ghế, miệng lớn thở hổn hển, như là sắp bị chết khát cá. Trên đất Trần Hạo thì là mở ra hai mắt, bấm thủ hạ đắc lực nô tùng điện thoại, trầm giọng tuyên bố chỉ lệnh, giúp cho bố trí an bài. Lại để cho Xuân Phương tỷ trong miệng ngậm một ngụm không có hạ dược rượu trắng, lại phun ra, mang theo mùi rượu đi vào phòng ngủ chính vừa ngủ, để tránh gây nên Kiều Hân Nhi hoài nghi. Sau 20 phút, có người phanh phanh gõ cửa, đồng thời truyền ra nữ tử mềm mại thanh âm. Tôn chủ nhiệm ở nhà không, phiền phức kéo cửa xuống, ta là Tiểu Kiều. Nghe vào Tôn Thành Văn trong tai, lại không khác lấy mạng nữ quỷ, doa đến toàn thân run rẩy, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh. Không tự chủ được nhìn về phía Trần Hạo, lộ ra vô cùng gấp gáp. Trần Hạo hướng về phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền giả bộ hôn mê bất tỉnh, tùy ý Tôn Thành Văn tự hành phát huy, trong lòng hạ quyết tâm. Cho dù lộ ra chân ngựa cũng không quan trọng, thực sự không được, trước tiên đem tiểu tiện nhân đuổi kịp, lại đào ra hung thủ sau màn. Tôn Thành Văn hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới cửa, mang lòng thấp thỏm bất an tình đem cửa mở ra. Chỉ gặp một nam tứ nữ cấp tốc tiến vào trong phòng, tiện tay đem cửa đóng bế, trực tiếp coi hắn là thành không khí lướt qua, cấp tốc đi vào Trần Hạo bên người, trợn tròn trong mắt nhìn sang. Cầm đầu mặc áo da màu đen nữ tử chính là Kiều Hân Nhi, ôm ngực, lộ ra bên trong áo ba lỗ trắng, biên giới chỗ miêu tả sinh động, lộ ra cực kỳ có liệu. Bốn nam tử đều là thân thể cường tráng ra hỏa, diện mục hung ác, mang theo thuần túy lưu manh khí chất, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mắt thấy Trần Hạo sát thực ở vào trong hôn mê, Kiều Hân Nhi hưng phấn mà mặt mày hớn hở, oán hận không thôi mắng câu: "Cậu tạp toái, không nghĩ tới đi, ngươi cũng có hôm nay, nhìn cô nãi nãi làm sao thu thập ngươi." Cứ việc giao cho Tôn Thành Văn chính là đỉnh cấp thuốc mê, sử dụng số lượng có thể đem mãnh lưu dược lật ra, chí ít có thể tiếp tục 6 giờ trở lên. Nhưng mà cân nhắc đến Trần Hạo cực kỳ bưu hãn, hiển nhiên không giống bình thường, tuyệt đối không có khả năng phớt lờ. Liên đệ tùy tùng vì đó đeo lên con tay, làm đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, miễn cho xảy ra bất chắc tình huống. Chương 283, phía sau màn thủ phạm. Chương 283, phía sau màn thủ phạm rõ ràng, tại xa hạt nữ tử Kiều Hân Nhi trong mắt, duy nhất có thể làm cho nàng nhìn mà phát khiếp người. Chính là dưới chân như là mãnh hổ giống như hung hãn Trần Hạo, từ tại nó dưới tay ăn nhiều đau khổ. Bây giờ Trần Hạo bị thuốc mê làm cho té xỉu, lại mang lên trên con tay, tương đương với có song bảo hiểm, cũng liền không đủ gây sợ. Tiểu Hân Nhi căng cứng thần kinh có chỗ bưng lỏng, nghĩ đến giữa lẫn nhau dị vãng thù hận, không khỏi trong lòng có khí. Nàng hướng về phía Trần Hạo đầu đặt chân, cắn răng nghiến lợi mắng: "Đáng chết hỗn đản, dám can đảm cùng bản tiểu thư đối nghịch, đợi chút nữa để cho ngươi biết sự lợi hại của ta, chắc chắn để cho ngươi sống không bằng chết." Tại trong lúc này, bốn cái thủ hạ giống như ưng khuyển giống như ở trong phòng xem xét, có người phát hiện trong phòng ngủ say Dương Xuân Vương, không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Đại mỹ nữ chẳng những dung nhan tịnh lệ, mà lại dáng người nhất lưu, hiện lộ rõ ràng ưu mỹ đường cong, ai nhìn đều được mơ hồ. Tôn Thành Văn sợ mấy tên chiếm Dương Xuân Phương tiện nghi, nếu không chắc chắn triệt để chọc giận Trần Hạo, dẫn đến mọi người ở đây tất cả đều không sống được. Dưới tình thế cấp bách, đội vàng ngăn trở Lưu Manh đường đi, cười theo nói: "Đây là lao bà của ta, uống nhiều ngủ tiếp đi, tuyệt đối đừng đem nàng làm tỉnh lại, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết." Tiểu Vân Nhi cũng không muốn phức tạp, liền để cho thủ hạ trở lại phòng khách nhìn xem Trần Hạo, nàng cất bước đi vào bên giường, cố ý nói ra: "Nhìn không tồi, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, bất quá thôi, nghe nói lao bà ngươi cùng Trần Hạo có một chân, mang cho ngươi đỉnh siêu cấp lớn nón xanh, có cảm giác gì?" Tôn Thành Văn cố ý đỏ lên mặt nói: "Cho nên ta cùng họ Trần không đội trời chung, tên này khinh người quá đáng, cũng nhờ có lao bà của ta bồi tiếp, để Trần Hạo không có chút nào cảnh giác, mới uống xong mang theo thuốc mê rượu. Vậy ngươi yên tâm đi, ta tự sẽ sử xuất rất nhiều thủ đoạn nghiêm trị Trần Hạo, khiến cho sống không bằng chết." Đang khi nói chuyện, Tiểu Hân Nhi cúi người nhìn chằm chằm Dương Xuân Phương vũ mị khuôn mặt, quan sát một lát, xác định là thật ngủ thiết đi, vừa rồi quyết định buông tha nàng này, quay người trở lại trong phòng khách. Sau đó hướng về phía Tôn Thành Văn nói ra: "Bao ở miệng của ngươi, không cho phép lộ ra việc này." Tôn Thành Văn tự nhiên miệng đầy đáp ứng, nhìn thấy bốn cái da hỏa đem Trần Hạo nâng lên, cùng Tiểu Hân Nhi cấp tốc rời đi. Để hắn thở dài một hơi, thậm chí càng hoảng sợ, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Một phương diện khác, Tiểu Hân Nhi bọn người đem Trần Hạo nhét vào trong xe, lái Toyota tự dạ đổ trở lại ở vào Hán Tây khu Vân Vũ Sơn Trang, cũng chính là phi báo bang hang ổ trong viện đèn đuốc sáng trưng, tụ tập trên trăm tên trong bang thành viên, giống như dã thú rửa mắt mà đợi, chờ đợi Tiểu Hân Nhi đem cựu nhân mang về. Không chút nào khoa trương, phi báo bang phương diện trước đó mấy lần cùng Trần Hạo giao phong, có thể nói chịu nhiều đau khổ, dẫn đến nhiều người thụ thương gãy xương, đơn giản vô cùng thê thảm. Mắt thấy Toyota tự dạ đổ chạy tới, trong bang thành viên tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ nhìn về phía trong xe. Chỉ gặp bốn cái bảo tiêu động tác thô bạo đem Trần Hạo lôi kéo đi ra, đám người nhìn rõ ràng, tâm tình không gì sánh được thoải mái, không khỏi mở miệng cảm thán: "Ngoa tạo, thật sự là Trần Hạo tên hôn đặc kia, lúc này nhìn ngươi làm sao trang bê, biến thành chó chết. Dám can đảm trêu chọc chúng ta phi báo bang, thuần túy gieo gió gặt bão. Tiêu đại tiểu thư thật sự là lợi hại, chỉ có ngươi có thể đem xuất sinh này chế phục." Sát thực như bức khắc lạp tư nghe nói đám người tán dương, Tiểu Hân Nhi càng là xuân phong đắc ý, như là kiêu ngạo khổng tức giống như ngừng lại hung bộ, nên ngang đi vào trong lầu. Phía sau đi theo bốn cái thủ hạ, tề tâm hợp lực giơ lên Trần Hạo, cộng đồng xuất hiện tại lầu một phòng khách. Bên trong tụ tập một đám người, theo thứ tự là phi báo bang chủ Đỗ Hùng cùng nhi tử Đỗ Hiểu Phong, cùng trong bang mấy vị đắc lực đầu mục. Nhìn thấy Trần Hạo thân ảnh xuất hiện, ở vào hôn mê bất tỉnh ở trong, Đỗ Hùng bọn người là vô cùng kích động, từng cái mặt mày hớn hở, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Bốn tên kia cảm thấy Trần Hạo quá mức nặng nề, càng là trực tiếp đem hắn vứt trên mặt đất, không hẹn mà cùng lui về phía sau. Tiểu Vân Nhi thì là ngạo nghễ nói, người ta mang cho ngươi trở về, ngươi muốn làm sao xử trí hắn? Đỗ Hùng làm người cực kỳ ác độc, mặt lộ hung ác thần sắc, không có chút nào thương hại nói đánh gãy tay chân của hắn gần, để tiểu xúc sinh biến thành phế nhân, triệt để rời khỏi hắc đạo. Nếu bàn về tâm ngoan thủ lạn, Đỗ Hiểu Phong thì là trò giỏi hơn thầy, nghiến răng nghiến lợi nói, theo ta thấy, dứt khoát đem xúc sinh này tháo thành tám khối, mới có thể làm đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng không ngờ, bị Tiểu Hân Nhi kiên quyết phản đối, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói vậy không được, Trần Hạo mặc dù cùng chúng ta có thù, nhưng lại chưa đạt tới muốn đem nó sát hại tình trạng, nhất định phải lưu hắn lại một cái mạng, giao cho ta đến xử trí. Đỗ Hiểu Phong có chút bất mãn khẽ nói, gia hỏa này nếu là gân tay chân bị làm đoạn, không khác một đống rác rưởi, ngươi muốn hắn còn có làm gì dùng, vậy không bằng giết chết đoàn người đều bất lo. Đám người cũng là trong lòng còn có nghi vấn, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Tiểu Hân Nhi, nhìn nàng đến tột cùng đáp lại ra sao. Đối mặt với Đỗ Hiểu Phong chất vấn, Tiểu Hân Nhi vô liêm sỉ nói ngươi căn bản không biết được, Trần Hạo thiên phú dị bẩm, tuyệt đối là nam nhân ở trong đỉnh cấp mặt hàng, lại là không gì sánh được bá khí. Cô nãi nãi đã sớm coi trọng hắn, các loại tiểu tử túi biến thành tàn phế, không có đủ bất cứ uy hiếp gì, ta vui lòng nuôi hắn, có thể tùy ý đùa bỡn. Đông đảo hắc bang thành viên bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, vụ trộn một trận đầu đen rau muống. Cô nàng này đơn giản phóng đãng không có thuốc chữa, trước đó còn cùng bọn hắn lao đại có một chân, lẫn nhau như keo như sơn. Bây giờ bắt tù binh cực kỳ cường hạn Trần Hạo, vậy mà đường hoàng muốn chiếm làm của riêng, căn bản không quan tâm người khác dị dạng ánh mắt. Đỗ Hùng mặt mo dù sao cũng hơi không nhịn được, nội tâm càng là ghen ghét dữ dội, trong mắt tùy theo hiện lên sát ý chỉ bất quá công vụ tâm kế hắn không nhất thời vội vã, miễn cho tại chỗ đắc tội Tiểu Hân Nhi, dù sao nha đầu chết tiệt kia không dễ trọng, nếu là tức hồn hẹn, không thể nói làm ra chuyện gì đến. Mà lại tự thân còn có càng lớn dạ tâm, đã hạ quyết tâm, liền nói ra, vậy liền như ngươi lời nói, trước tiên đem tiểu xúc sinh phế bỏ đi, bất quá thôi, muốn chờ Trần Hạo đem tất cả địa bàn ngoan ngoãn giao ra, giải tán tất cả dưới trướng thành viên, mới có thể tha cho hắn một mạng, mặc cho ngươi như thế nào bài bố. Đạt tới mục đích Tiểu Hân Nhi lộ ra phi thường vui vẻ, mặt mày hớn hở nói vậy liền một lời đã định, trước tiên đem hắn giao cho ngươi xử lý đi. Đỗ Hùng gật đầu, không kịp chờ đợi phân phó thủ hạ áp dụng thực hình. Liền có mã tử nắm giữ trên đao nhọn trước, lại bị Đỗ Hiểu Phong thanh đao tiếp nhận đi, chuẩn bị tự mình động thủ báo thù rửa hận. Chỉ một thoáng, trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là ngừng thở, chờ đợi huyết tinh một màn đến. Chỉ gặp Đỗ Hiểu Phong ngồi xổm người xuống thân thể, nhấc lên Trần Hạo ống quần, sắp huy động đao nhọn cắt đứt đối phương gân chân, không chần chờ chút nào. Nhưng không ngờ, nguyên bản hôn mê Trần Hạo đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe, như cùng ngủ tỉnh như dã thú hung hãn. Đột nhiên bay lên một cước, chính giữa Đỗ Hiểu Phong mặt, phát ra bịch tiếng vang. Tiếng gào thê thảm lập tức truyền ra, đội vàng không kịp chuẩn bị Đỗ Hiểu Phong trở nên mặt mũi tràn đầy máu tươi, trong mắt đều là ánh mắt hoảng sợ, lập tức ngã sấp xuống thì sao? Chương 284, đêm không ngủ chương 284, đêm không ngủ mọi người không khỏi kinh hãi, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Trần Hạo hẳn không có bất cứ uy hiếp gì, không khác thịt cá trên thất gỗ mặc người chém giết. Lại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, tại sắp thảm tao tổn thương thời khắc, đột nhiên tỉnh lại, đạp Đỗ Hiểu Phong máu me đầy mặt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên một đám ngu xuẩn còn không biết được, Trần Hạo cố ý giả bộ như hôn mê bất tỉnh. Tùy ý Tiểu Hân Nhi bọn người đem hắn đưa đến phi báo bang tổng bộ, muốn cùng phía sau màn thủ phạm cũng chính là Đỗ thị phụ tử tính tổng nợ. Chính là trả lời một câu nói, kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu không độc thân nhập hang hổ, không những không có khả năng báo thù rửa hận, ngược lại không cách nào bảo toàn chính mình, chắc chắn rơi vào không gì sánh được thê thảm hạ trạng. Một mực té xịu Trần Hạo lỗ tai không có nhàn rỗi, nghe Đỗ Hùng cùng Nhi tử cùng Tiểu Hân Nhi đối thoại, nội tâm càng tức giận. Đạt mã, thật sự cho rằng lão tử dễ thu dọn đâu, còn muốn đem ta biến thành tàn phế, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Nhất là Tiểu Hân Nhi tiểu yêu tinh này, đơn giản tao mị tận xương, mức độ nghiện còn thật là lớn. Coi như lão tử gân tay chân bị đánh gãy, cũng là không cho buông tha, nhất định phải đem ta nuôi đứng lên xem như đồ chơi. Sao, muốn đem lão tử xem như chủng con lừa sai sự a? Quá đáng hơn thuộc về Đỗ Hiểu Phong, vậy mà chủ trương giết chết lão tử, tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Thời khắc mấu chốt nhất, Trần Hạo vụng trộm thi triển xúc quốc công, dễ như trở bàn tay thoát ly quòng tay trói buộc. Không chút do dự một cước đá ra, dẫn đến Đỗ Hiểu Phong thương không nhẹ. Tiến tới đến cái Lý Ngư đã đỉnh, phút chốc đứng ở trong đại sảnh ở giữa. Mặt lộ giữ tợn ý cười, toàn thân tản ra lẫm nhiên không thể xâm phạm khí thế, giống như ôn thần giống như để cho người ta cảm thấy khủng bố. Chỉ một thoáng, hơn 20 cái phi báo bang tinh anh thành viên mặt lộ e ngại thần sắc, cuốn vít móc ra mang theo người truy thủ, đơn giản như lâm đại địch. Cứ việc ở vào đông đảo hung đồ vây quanh ở trong, Trần Hạo cũng không một chút ý sợ hãi, căn bản không có đem một đám gia hỏa để vào mắt, khí diễm phách lối nói, "Chư vị, đã lâu không gặp. Lão tử đang ở nhà đi ngủ đâu, làm sao đem ta bắt đến nơi đây tới, gạt mã, còn đem ta vứt trên mặt đất, các ngươi cũng không coi trọng à?" Mắt thấy Trần Hạo bình yên vô sự, Đỗ Hùng không gì sánh được kinh ngạc đồng thời, nội tâm đoán hận không thôi, nhịn không được quay đầu hướng về phía Tiểu Hân Nhi trầm giọng chất vấn. "Đây là có chuyện gì, ngươi không phải nói đem hắn thuốc cho sao?" Tiểu Hân Nhi không khỏi trong lòng có khí, oán hận không thôi đáp lại, "Ta làm sao biết? Gia hỏa này rõ ràng hôn mê như cùng chết heo, lại đột nhiên ở giữa tỉnh lại, thật sự là gặp ủy." Vừa rồi chịu một cước Đỗ Hiểu Phong xương mũi nứt gãy, đau diện mục mặt mèo. Ánh mắt cừu hận nhìn qua, không khỏi giận lây sang Tiểu Hân Nhi, cùng loạn reo lên, "Mã, ngươi còn dám giảm biện, khẳng định là ngươi tiện hóa này cùng hắn cấu kết cùng một chỗ, cố ý cùng chúng ta làm khó dễ. Càng là chọc giận Kiều Hân Nhi, cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi thiếu đánh giám, cô nãi nãi không có việc gì nhàn làm gì, ta cũng không phải náo tàn, khả năng giúp cửu nhân đối phó các ngươi sao? Đỗ Hiểu Phong cả giận nói, khẳng định là ngươi để họ Trần làm cho, thoải mái qua về sau, liền không quan tâm giúp hắn, đơn giản chính là trời sinh thiện hóa, ai ngủ với ai tốt. Gặp đêu xấu Kiều Hân Nhi khí mắt trợn trắng, thật không thể đánh đập Đỗ Hiểu Phong một trận, mới có thể ra trong lòng ác khí. Đi ngươi mã, còn dám ngậm máu phun người, hướng trên người của ta dội nước bẩn, cô nãi nãi không tha cho ngươi, đem ngươi thiên đào vạn quả. Các ngươi có nhìn thấy không? Tiện nhân kia cái đôi lộ ra, còn muốn trừng trị ta, không có khả năng dễ tha nàng. Đỗ Hiểu Phong đỏ hồng mắt đạo, mắt thấy hai người bọn hắn cho căn cho tư thế, Trần Hạo cười trên nỗi đau của người khác nói đôi kia thôi, dứt khoát hai người đánh một trận, lấy đao lẫn nhau đâm một mạch, so tài xem hư thực. Ngay tại Kiều Hân Nhi cùng Đỗ Hiểu Phong thù địch lẫn nhau, sắp ra tay đánh nhau thời khắc, Đỗ Hùng giận dữ hét, các ngươi đừng nghe xuất sinh này châm ngòi ly gián, tất cả mọi người cùng tiến lên, trước tiên đem hắn làm tàn phế lại nói. Theo lão gia hỏa ra lệnh, một nhóm lớn dưới trướng thành viên bị đè nén nội tâm kết đảm, cơ chủy thủ xông lên phía trước. Đồng thời vì tăng thêm lòng dũng cảm lớn tiếng la lên, lộ ra khí thế mười phần. Còn dám dương oai, nhất định phải đem tiểu xuất sinh đánh đập một trận, để hắn tâm phục khẩu phục. Xông lên a, đoàn người phế đi hắn. Đã sớm kìm nén một bụng tức giận Trần Hạo rốt cục có đất dụng võ, dường như sấm sét giống lên âm thanh, không sợ chết cứ việc tới. Tựa như đồng xuất lồng manh thu giống như tiến lên đón, hướng về phía phi báo bang thành viên quyền đấm cước đá, động tác nhanh như tập phòng, đơn giản không ai cản nổi. Gặp tình hình này, Đỗ Hiểu Phong liên tục không ngừng xoay người chạy, sợ lần nữa thảm tao vận rủi. Đương nhiên, biệt tự đại môn bị người đẩy ra, một đôi song bảo thai hoa tỷ muội đột nhiên mà tới, quần áo bó màu đen bọc lấy thước tha thân thể, chính là Ilya đằng tỷ muội. Hai nữ cầm trong tay sắc bén võ sĩ đao, nhìn thấy lao bản gặp địch nhân vây công, trong mắt hiện lên hung quang, thân hình linh hoạt gia nhập chiến đấu. Lăng lệ phong mang gào thét mà ra, hàn quang lấp lóe, liền có mấy cái lưu manh trên thân chúng đao bị thương, tiêu thảm ngã trong vũng máu. Mà trong viện phi báo bang thành viên cũng là liên tục không ngừng tràn vào biệt thự, huy động ống thép các loại vũ khí liều mạng chém giết, hiện trường loạn thành một bầy, trong phòng khắp nơi trên đất bừa bộn. Tiểu Vân Nhi cũng không tùy tiện xuất kích, mà là trốn ở trong góc, mắt lạnh nhìn đám người sống mái với nhau, không khỏi trong lòng còn có lo lắng. Lấy Trần Hạo tính cách tới nói, nếu dám giả bộ như thế xỉu, mặc cho nàng và mấy vị thuộc hạ mang tới, khẳng định sớm có an bài, tuyệt đối không thể khinh thường. Hay là hành sự cẩn thận thì tốt hơn, để tránh bị thương nặng, cuối cùng cũng không biết chết như thế nào, chẳng phải là khổ cực. Đỗ Hùng đứng dậy đi vào đầu bậc thang phụ cận, mặt mo hiện lên hung ác thần sắc, hung tợn reo lên, nhất định phải cho ta bổ Trần Hạo xuất sinh này, ai có thể đem hắn chém ngã xuống đất, lao tử ban thưởng 1 triệu, tại chỗ thực hiện. Đông đảo phi báo bang thành viên nghe được lao đại trịnh trọng hứa hẹn, như là điên cuồng giống như phấn khởi, càng là gào thét liều mạng phát động công kích, muốn thu hoạch được kết xù khen thưởng. Tiếc rằng không như mong muốn, Trần Hạo sức chiến đấu không gì sánh được cường hãn, trong thời gian ngắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại đánh một đám gia hỏa ngao ngao quỷ đều, thậm chí khác biệt trình độ thụ thương. Càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thì là bên ngoài phát sinh biến cố. Trong màn đêm, tổng cộng có mấy chục chiếc xe từ đông tây hai cái phương hướng mà đến, lóe ra ánh đèn giống như trường long. Đến Vân Vũ Sơn trang cửa ra vào đằng sau, cầm đầu một cỗ xe thì cục đông nhiên hướng về cửa lớn va chạm mà đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cửa sắt lớn bị ngạnh sinh sinh đụng ngã, rất nhiều xe cộ thật nhanh tiến vào trong viện. Lần này tới chính là Trần Hạo dưới trướng ba cỗ thế lực, cơ hồ đều là không dễ treo chọc kẻ tàn nhẫn. Phân biệt là Ngô Tùng khống chế Huyền Vũ Bang, cùng Hà Kỳ Lân là lão đại Kỳ Lân Bang, còn có Thiệu Viễn Hưng cùng F4 chiến tướng bọn người cầm đầu căn cứ tổ chức, tổng số đạt tới hơn 200 vị thành viên. Đám người nghiêm chỉnh huấn luyện từ trong xe đi ra, nắm giữ ống thép côn đồng nhóm vũ khí, giống như thủy triều tuôn đi qua, gần như điên cuồng vây đánh phi báo bang thành viên. Chương 285, thời đại của ngươi đã qua. Chương 285, thời đại của ngươi đã qua. Nhất là tập kích ở trong đội ngũ một đám đầu mục, đều là cực kỳ hung hãn hạng người. Tỷ như Huyền Vũ bang chủ Ngô Tùng cầm trong tay khai sơn đao, Kỳ Lân bang chủ Hà Kỳ Lân nắm chặt bát phong đao, còn có trang bị giao quân dụng cùng các loại vũ khí Thiệu Viễn Hưng, cùng F4 chiến tướng bọn người, giống như hung thần ác sát giống như sông lên phía trước nhất. Chỗ đến, phi báo bang thành viên liên tiếp gặp tổn thương, không ngừng có người đổ xuống, căn bản là không có cách ngăn cản, hiện ra thiên về một bên thế cục. Lại nhìn trong biệt thự bộ, vừa rồi vội vàng chạy đến trên lầu Đỗ Hiểu Phong cũng không phải là trốn đi, mà là trở về phòng lấy súng ngắn, đi vào lầu 2 lan can phía sau. Trong mắt lóe ra hung quang, đem miệng súng đối với hướng đang cùng mã tử chém giết Trần Hạo, cùng luận hô, cậu tạm toái đi chết đi. Không chút do dự bắc cỏ, đạn gào thét mà ra, trực tiếp chạy về phía mục tiêu đầu. Dụng ý đặc biệt rõ ràng, chính là đến cái một phát nổ đầu, triệt để kết thúc cựu nhân sinh mệnh. Nếu không phải Trần Hạo công lực thâm hậu, am hiểu tính thanh biện hình, phản ứng phi thường nhanh, phát giác được nguy hiểm, lấy cực nhanh tốc độ phút chốc lách mình tránh đi, chắc chắn mệnh tang tại chỗ. Phịch một tiếng súng vang lên, lộ ra đặc biệt chói tai. Tiếc rằng không như mong muốn, đạn không những không thể đánh trúng Trần Hạo, ngược lại rơi vào một cái phi báo bang thành viên trên thân. Ngao tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chúng đạn người lung lay thân thể đổ xuống, không gì sánh được tức giận lại tuyệt vọng mắng câu: "Mẹ nó, thế mà hướng ta nổ súng." Mắt nhìn thấy đã ngộ thương người một nhà, Đỗ Hiểu Phong trên mặt đột nhiên biến sắc, thầm kêu một tiếng họng bét, lại không nghĩ ngợi nhiều được, chuẩn bị xê dịch họng súng lần nữa xạ kích. Đến tình trạng như thế, nội tâm chỉ có một cái ý niệm chấp nhất: không quan tâm phe mình bao nhiêu người dễ dàng lọt vào tổn thương, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua Trần Hạo, nếu không tự thân khó đảm bảo, không phải máu tươi tại chỗ không thể. Nhưng mà Trần Hạo là người cực kỳ giàu hoạt, thi triển bát bộ cản thiền tuyệt kỹ, vậy mà thả người hướng lên bật lên, đồng thời không ngừng chuyển đổi phương vị. đơn giản để cho người ta hoa mắt, căn bản là không có cách khóa chặt mục tiêu. Thời gian cấp bách, Đỗ Hiểu Phong chỉ có kiên trì liên tiếp nổ súng, trong lòng ôm lấy may mắn ý nghĩ, chỉ cần có một viên đạn có thể đánh trúng, liền có thể thay đổi tình thế. Phanh 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 đầu đạn tại Trần Hạo bên người liên tiếp lướt qua, để cho người ta vì đó tìm đập nhanh. Cũng may hắn thể chất cực kỳ đặc thù, có được một đôi tử đồng, tại thời khắc nguy hiểm khẩn cấp khởi động, có thể thấy rõ đạn quỹ đạo, thậm chí bảo toàn chính mình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hạo tay trái bắt lấy đỉnh lều đỉnh treo, tay phải cầm chùy thủ trong lúc đó ném ra bên ngoài. Nhanh như tia chớp xẹt qua một đạo hàn quang, khiến cho Đỗ Hiểu Phong đội vàng không kịp chuẩn bị, bị chùy thủ đâm vào trên vai hữu, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Đau nhức khó có thể chịu được khiến cho kêu lên thảm thiết, rốt cuộc cầm không được thương trong tay, lập tức rơi xuống. Tên này dọa đến hồn bất phụ thể, lung lay thân thể tuần tự thối lui, muốn nắm chặt thời gian bỏ trốn mất dạng. Nhưng căn bản không kịp, chỉ gặp Trần Hạo đột nhiên phát lực, giống như lò xo giống như lẻn đến lầu 2 trên bình đài. Bay lên một cước đá vào Đỗ Hiểu Phong trên đầu, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho chấn động não ngất đi, trực tiếp té ngã trên đất. Lầu một Đỗ Hùng chính mắt thấy nhi tử thảm tao vận rủi, đã không lo được đau lòng, mặt mũi tràn đầy vẻ chán trường, có loại thật sâu tuyệt vọng. Chỉ muốn như thế nào mới có thể toàn thân trở ra, bảo trụ cái mạng già của mình, căn bản không để ý tới Đỗ Hiểu Phong chết sống. Lão gia hỏa tiếp nhận một thanh dao bầu, tại mấy vị bảo tiêu bảo vệ dưới, hướng về cửa ra vào phương hướng chạy tới. Nhưng không ngờ, đối diện đụng phải Thiệu Viễn Hưng cùng F4 chiến tướng bọn người, song phương ra tay đánh nhau, tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Rõ ràng, bên ngoài cơ hồ bị Trần Hạo thủ hạ hoàn toàn khống chế, cũng liền không cần đến lại có cấp bách cảm giác. Hắn mặt mũi tràn đầy kiêu căng đứng tại lầu 2, ở trên cao nhìn xuống quan sát lấy, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra ý cười. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, tối nay chính là phi báo bang triệt để kết thúc ngày, chắc chắn không còn tồn tại. Trước đó do Đỗ Hùng phụ tử chiếm cứ Dương Quan khu cũng sẽ đổi chủ, biến thành địa bàn của hắn, có thể nói có đại thu hoạch. Đương nhiên, còn có một người không thể bỏ qua, chính là trăm phương ngàn kế muốn mưu hại hắn Kiều Hân Nhi, nhất định phải hung hăng thu thập tiện hóa kia, cho hắn biết lão tử lợi hại. Theo Trần Hạo ánh mắt sắc bén ở trong đại sảnh lướt qua, lại kinh ngạc phát hiện, Kiều Hân Nhi thân ảnh thế mà không thấy, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng này công vu tâm kế, khẳng định là phát giác tình thế không tốt, vừa rồi thừa dịp loạn trốn. Lại nhìn Đỗ Hùng cùng mấy vị tinh thiêu thế tuyển bảo tiêu, căn bản là không có cách ngăn cản Thiệu Viễn Hưng đám người tiến công, bị đánh mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi hướng lui về phía sau. Đỗ Hùng thì là liều mạng giống như, sử xuất tất cả vốn liếng cùng Thiệu Viễn Hưng chém giết, cùng loạt quát, đồ hỗn trướng, lao tử liều mạng với các ngươi, chúng ta đồng quy vu tận. Đổi lấy thì là Thiệu Viễn Hưng bĩu môi khinh thường đáp lại, lao giả, thời đại của ngươi đã qua, gục xuống cho ta đi. Tiến tới một cước đạp bay Đỗ Hùng cầm dao bầu, Thiệu Viễn Hưng rèn sắc khi còn nóng, không có chút nào nương tay chặt lao ra hỏa hai đao, máu me tung tóe, khiến cho kêu thảm đổ xuống. Những cái kia phi báo bang thành viên vốn là miễn cưỡng ngăn cản công kích, bây giờ tận mắt thấy Đỗ thị phụ tử hạ trạng thê thảm, càng là không có chủ tâm cốt, chỉ có vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Toàn bộ bị xua đuổi đi ra bên ngoài, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đen nghịt một màn lớn. Trần Hạo đều đâu vào đấy phát ra chỉ lệnh, để dưới trướng thành viên đem Đỗ Hùng cùng Đỗ Hiểu Phong kéo ra ngoài, chứa ở xe tỉ cục toa bên trong. Bây giờ toàn bộ Vân Vũ Sơn Trang đều bị Trần Hạo thủ hạ khống chế, hắn xuất hiện tại phi báo bang thành viên trước mặt, trầm giọng nói, các ngươi đều cho lão tử nghe cho kỹ, phi báo bang đến hôm nay mới thôi, hiện tại triệt để giải tán. Tất cả thành viên tất cả đều lập tức rời đi. Về sau không cho phép làm sằng làm bậy, lại đánh lấy lúc đầu tên tuổi làm chuyện xấu, nếu không tuyệt không tha thứ. Đông đảo phi báo bang thành viên hai mặt nhìn nhau, đã từng vì đó hiệu lực bang hội trong lúc bất chợt không có, trở nên hôi phi yên diệt, khó tránh khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Cũng may Trần Hạo không có quá nhiều làm khó bọn hắn, nghĩ đến bang chủ cực kỳ nhi tử thảm tao vận rủi, so sánh với, còn tính là may mắn. Bọn gia hỏa này chỉ có bất đắc dĩ rời đi, biến mất tại trong màn đêm. Về phần như thế nào trừng trị kẻ cầm đầu Đỗ thị phụ tử, Trần Hạo đã nghĩ kỹ. Để F4 chiến tướng điều khiển xe tỉ cục lái ra sân trang, hắn cùng Thiệu Viễn Hưng mở ra Toyota tợ dạ đổ theo ở phía sau. Một đám người đi vào vùng ngoại ô chân núi, bước bách Đỗ thị phụ tử tiến vào trong rừng cây. Đèn tin lóe lên qua mang, chiếu rọi tại hai tên gia hỏa khuôn mặt xấu xí bên trên, vết máu trên người đặc biệt bắt mắt, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Cứ việc hai người bị thương không nhẹ, vẫn có năng lực hành động, dự cảm đến đại sự không ổn, cúi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trần Hạo căn bản bất vi sở động, căn cứ vĩnh viễn trừ hậu hoạn nguyên tắc, diện mục hung tợn nói, lão tử đã cho các ngươi không chỉ một lần cơ hội, để cho các ngươi đừng có lại cùng ta đối nghịch, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhất định phải vì thế phải trả cái giá nặng nề. Chương 286, không thể so sánh nổi chương 286, không thể so sánh nổi chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Hùng nội tâm cũng không một chút tình ngộ, từ đầu đến cuối cho làm mưu hại Trần Hạ bắt buộc phải làm, nếu không cả một đời bị nó áp chế, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Chỉ hận Tiểu Hân Nhi tiểu yêu tình kia không có đem sự tình xử lý minh bạch, dẫn đến phí công nhọc sức, toàn bộ phi báo bang cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát, rơi vào kết quả như vậy. Dưới mắt vì mạng sống chỉ có thể khai thác kế hòa bình, sắc mặt tái nhợt run giọng nói, chỉ cần ngươi lưu lại cha con chúng ta tính mệnh, ta nguyện ý dâng ra toàn bộ gia sản, ngươi cả một đời cũng xài không hết, đoàn người đi ra lăn lộn đều là cầu tài, không cần đến đuổi tận giết tuyệt đi. Gia hỏa này bụng dạ cực sâu có thể so với lao hồ ly, Trần Hạo đã sớm linh giáo, đương nhiên sẽ không lần nữa mắc lừa, hung tợn mắng, thiếu đạp mã nói nhảm, lão tử không có thèm, nhưng là thôi. Hai người các ngươi ở giữa có một người có thể sống, đại giới là nhất định phải giết chết đối phương. Lời vừa nói ra, Đỗ thị phụ tử trên mặt đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế ác độc, muốn để cha con bọn họ tương tàn, thực sự khó mà tiếp nhận. Đối với Hạo ca an bài, Thiệu Viễn Hưng bọn người cảm thấy hay lắm, tràn đầy phấn khởi liếc qua đến, chuẩn bị nhìn một trận cho hay. Mà tại Trần Hạo thụ ý bên dưới, Thiệu Viễn Hưng từ trong xe lấy ra hai thanh sắc bén dao nhọn, tiện tay vứt trên mặt đất. Âm trầm hàn ý tại Trần Hạo ánh mắt lóe lên, không thể nghi ngờ uy hiếp nói, các ngươi muốn sống lời nói, liền cầm lên dao dựa theo ta nói đi làm, nếu là không phục tùng chỉ lệnh, vậy liền cùng một chỗ táng thân nơi này đi, cũng tốt có cái bạn. Từ giờ trở đi, chỉ cấp các ngươi một phút đồng hồ cân nhắc thời gian, nếu là không động thủ, coi như từ bỏ cơ hội, đừng trách chúng ta đại khai sát giới. Chỉ một thoáng, Đỗ gia phụ tử thần tình trên mặt phức tạp, trong mắt đều là hận ý, ở vào to lớn trong mâu thuẫn. Đỗ Hùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, run giọng nói, xem như ngươi lợi hại, hai cha con chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, tranh thủ thời gian động thủ đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa của ngươi, thậm chí tàn sát lẫn nhau. Trần Hạo cười lạnh nói, không nhìn ra, ngươi vẫn rất có cốt khí, vậy được rồi, liền đem các ngươi hai người cùng một chỗ đưa lên đường, đến âm tào địa phủ làm bạn đi thôi. Bên cạnh F4 chiến tướng thì là không nhịn được mắng, mã, hai cái cẩu vật thật sự là dày vò khốn khổ, thực sự để cho người ta khó chịu. Tranh thủ thời gian cầm ra hỏa, đem bọn hắn giết chết cho kỹ, miễn cho nhìn xem tức giận bốn cái ra hỏa đội vàng mở ra mang tới câu cá bao, bên trong có khảm đao, chuẩn bị lấy ra giết chết một đôi phụ tử, không cố kỵ chút nào, đều là tâm ngoan thủ lạn dân liều mạng. Mắt thấy đại nạn sắp tới, Đỗ Hùng nhìn toàn thân run lẩy bẩy nhi tử một chút, không gì sánh được tuyệt vọng sầu thảm nói, không cần đến sợ sệt, chúng ta hai người cùng một chỗ chịu chết, tiếp sau còn tưởng là phụ tử Đỗ Hiểu Phong không tình nguyện dạng, cuối cùng vẫn là không muốn chết, nội tâm có chút do dự. Nhất là nghĩ đến chính mình còn trẻ, dĩ vãng trải qua hoa thiên tiểu địa sinh hoạt, còn hẳn là hưởng thụ tốt hơn nhân sinh, há có thể mất mạng nơi này. Dứt khoát càng ngày càng bạo, đột nhiên đứng dậy nhặt lên một thanh đao mổ heo, trực tiếp đâm về phụ thân, thất hồn lạc phách reo lên, vì cái gì càng muốn cùng chết, ngươi lớn tuổi như vậy, liền không thể chính mình chết sao, còn càng muốn ta đến độc thủ. Mắt thấy nhi tử muốn đẩy hắn vào chỗ chết tư thế, Đỗ Hùng mặt lộ hung ác thần sắc, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, một bà nhấc lên trên đất trên nắm tay tảng đá, đột nhiên ném ra bên ngoài. Vừa lúc nện ở Đỗ Hiểu Phong nguyên bản thụ thương trên khuôn mặt, lập tức liền cho kiền một bước, không khỏi kêu lên thảm thiết, lảo đảo té ngã trên đất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Hùng nắm chặt thời gian bổ nhào qua, giống như điên cuồng như dã thú, bắt lấy nhi tử cầm đao cổ tay, dùng sức hướng trên tảng đá va chạm. Đồng thời oán hận không thôi mắng, xuất sinh chết tiệt, còn dám hại lao tử ngươi, ta đạp mã giết chết ngươi, coi như cho tới bây giờ không có sinh qua ngươi tên cầm thú này, đi chết đi. Phần tay xương cốt đột nhiên nứt gãy, truyền đến kịch liệt đau đớn, khiến cho Đỗ Hiểu Phong không cầm nổi, cầm đao nhọn bị lao tử đập đi. Dọa đến hắn hồn bay gan tàng, liều mạng dãy rủa đồng thời, tê tâm liệt phế kêu rên. Đừng giết ta, ta không muốn chết, a nhưng vẫn là không thể đào thoát bận rủi, bị Đỗ Hùng một đao đâm trúng, tiến tới không gì sánh được điên cuồng liên tiếp bổ đao, cuối cùng chừng trong mắt khí tuyệt bỏ mình. Đỗ Hùng lung lay thân thể đứng lên, định nọt giống như hướng về phía Trần Hạo nói ra, hôn đảng này trước đó liền muốn giết ngươi tới, bây giờ rốt cục lọt vào báo ứng, ta cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng, ngươi hẳn là làm tròn lời hứa bỏ qua cho ta đi. Trần Hạo mục đích đã đạt tới, lạnh nhạt nói, có thể, thanh đao lưu lại, ngươi đi đi. Như được đại xá Đỗ Hùng mừng rỡ, vội vàng ném đi nhiễm lấy vết máu đao nhọn, không kịp chờ đợi quay người rời đi, muốn mau chóng đào thoát. Lao ra hỏa trong lòng hung hăng nhắc tới, Hiểu Phong, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi. Đợi một thời gian, ta chắc chắn ngóc đầu trở lại diệt cửu nhân, cắt lấy hắn đầu người trên cổ, đặt ở ngươi trước mộ phần tế điện, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công chết thảm. Nhưng mà, còn đánh giá thấp Trần Hạo tàn nhẫn tác phong, đối phương lại thế nào khả năng thả hổ về rừng, lưu lại tai họa ở nhân gian. Theo Trần Hạo một bĩu môi, đối với Thiệu Viễn Hưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đối phương gật đầu, lặng yên nhặt lên trên mặt đất mang máu đao nhọn, một trận gió giống như chạy tới. Không đợi Đỗ Hùng kịp phản ứng, mũi đao đã xuyên qua thân thể, từ trước ngực hiển lộ, khiến cho không gì sánh được tức giận nói, ngươi, ngươi là mã, nói chuyện không tính toán gì hết. Trần Hạo thì là khịt mũi coi thường đáp lại, ngu xuẩn, đừng tưởng rằng lao tử đoán không được tâm tư của ngươi, vẫn còn muốn tìm cơ hội báo thù rửa hận, ta lại thế nào khả năng để cho ngươi còn sống, quả thực là chuyện cười lớn. Lúc sắp chết còn bị bày một đạo, Đỗ Hùng đơn giản khí giận sôi lên, trong miệng phun ra máu tươi, triệt để một mệnh ô hô, lung lay thân thể đổ xuống. Trong khoảnh khắc mà thôi, Đỗ thị phụ tử biến thành thi thể, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Thiệu Viễn Hưng đem dùng khăn lau lau đi trên đao nhọn mặt vết máu, lại cầm lấy trên đất một thanh đao khác, đều để vào trong bọc thu lại. Về phần trên đất hai bộ thi thể, bị ép bốn chiến tướng lôi kéo đến cùng một chỗ, mở ra mang theo người bình sứ, đổ ra một hạt hóa thi đan, nhét vào thi thể trên vết thương. Đan này gặp được huyết thủy liền có thể hòa tan, lấy cực nhanh tốc độ ăn mòn thi thể. Chỉ bất quá trong khoảnh khắc, chẳng những da thịt xương cốt đều bị tan đi, quần áo dây lưng giày cũng biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất nhiều bãi nước mủ mà thôi. Một đám người bước chân nhẹ nhõm đi vào dưới núi, lái xe trở lại Vân Vũ Sơn Trang. Bây giờ phi báo bang triệt để hủy diệt, Trần Hạo quyết định thật nhanh thành lập tổ chức mới, tên là Hưng Viễn Bang thay vào đó. Ủy nhiệm Thiệu Viễn Hưng là bang chủ, dưới trướng có thành viên hơn 60 người, toàn diện khống chế Hán Tây khu thế giới dưới đất. F4 chiến tướng thì là làm Hưng Viễn Bang tứ đại hộ pháp, đồng dạng do Thiệu Viễn Hưng quản hạt, có thể lấy được vinh hạnh đặc biệt này, đều là hưng phấn không thôi. Trải qua trận này, Trần Hạo trên cơ bản khống chế Giang Thành thế lực Hắc Ám nửa Giang Sơn. Làm lão bản sau màn, tay cầm Huyền Vũ Bang, Kỳ Lân Bang, cùng Hưng Viễn Bang tam đại thế lực, Viễn Siêu uy tín lâu năm bang hội Thanh Long Bang cùng Hắc Hổ Bang, tự nhiên không thể so sánh nổi.